Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ hai, ngày 30 tháng 9 năm 2024, thứ hai trong tuần thứ 26 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Geronimo, giám mục tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 46 đến câu 50. Khi ấy, một câu hỏi chợt đến với các môn đệ: trong các ông, ai là người lớn nhất? Đức Giêsu biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình và nói với các ông: ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy, và ai tiếp đón Thầy là tiếp đón đấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em thì kẻ ấy là người lớn nhất. Ông Gioan lên tiếng nói: thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không cùng với chúng con đi theo Thầy. Đức Giêsu bảo ông: đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Quý ông bà và anh chị em thân mến, phần trước của trích đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe là việc Chúa Giêsu loan báo lần thứ hai cho các môn đệ biết rằng người sẽ bị nộp vào tay người đời. Có lẽ vì thế mà có câu hỏi chợt đến với các môn đệ, đó là: trong các ông, ai là người lớn nhất? Các ông hỏi như thế, phải chăng là muốn biết xem ai là người thay thế Thầy để lãnh đạo anh em khi xảy ra đúng như lời Thầy tiên báo? Ai sẽ là người hướng dẫn anh em tiếp nối sự nghiệp của Thầy đây? Để trả lời câu hỏi có tính bình chọn này, thì phải dựa vào một vài tiêu chuẩn nào đó để đánh giá. Phải chăng là người theo Thầy sớm nhất, đó là ông Andre? Phải chăng là người được Thầy khen là hiểu biết, có đức tin, đó là ông Phêrô? Hay phải chăng là người được Chúa Giêsu yêu mến nhất, đó là ông Gioan? Hoặc là người được Chúa Giêsu giao cho việc quản lý tài sản chung, đó là ông Giuđa Iscariot? Khi Chúa Giêsu biết được câu hỏi trong đầu các môn đệ, thì Ngài cho các ông biết quan điểm của Ngài: ai là người nhỏ nhất trong anh em thì kẻ ấy là người lớn nhất. Rõ ràng, thông thường trong một tập thể, người nhỏ thường phải phục vụ những người lớn hơn. Vì vậy, người nhỏ nhất trong tập thể thì ý thức vị trí của mình mà lo làm những việc chung để phục vụ tất cả những người khác. Chúa Giêsu cho biết, chính người nhỏ bé nhất đó, người mà lo phục vụ hết mọi người khác như vừa nói, mới là người lớn nhất. Có lẽ lớn nhất theo kiểu đó thì chẳng môn đệ nào muốn, vì các ông đang nghĩ, đang nhắm trở thành nhân vật cộm cán, quyền lực nhất trong anh em, chỉ đứng sau Thầy mà thôi, chứ không muốn là người phục vụ người khác. Trường hợp bà mẹ của hai anh em nhà Zebedê đến xin Chúa Giêsu ghế bên trái, ghế bên phải là một điển hình. Nhưng Chúa Giêsu đã cho một gợi ý khi đặt một em bé cạnh người mà nói: ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy, và ai tiếp đón Thầy là tiếp đón đấng đã sai Thầy. Chúng ta biết trẻ nhỏ vốn không có địa vị, chẳng có giá trị gì trong xã hội Do Thái bấy giờ. Nhưng Chúa Giêsu đã nhận sự tiếp đón những kẻ bé mọt đó là làm cho Chúa. Như thế, thưa quý ông bà và anh chị em, phục vụ anh chị em tha nhân không phải để trở thành người lớn nhất trong những người khác, nhưng là để ta làm đẹp lòng Thiên Chúa. Hơn nữa, một đặc tính quan trọng khác nữa của trẻ nhỏ, đó là luôn tín thác vào người lớn và không cậy dựa vào sức riêng của mình. Như vậy, từ trích đoạn tin mừng này, ta nhận thấy, chính khi ta phục vụ những người khác, thì ta trở thành người có vị trí lớn, quan trọng. Chính vì lòng vâng phục Chúa Cha và vì yêu thương nhân loại, Chúa Giê-xu đã hiến mạng sống mình để trở thành giá chuộc cho muôn người, trở nên người phục vụ cả nhân loại. Thế nên, Thiên Chúa đã tôn vinh Chúa Giê-xu. Vì lẽ đó, ai là người nhỏ trong anh em thì là người lớn nhất. Chính là lời mời gọi mỗi người chúng ta trở thành người phục vụ tha nhân để ta nên giống Chúa Giê-xu và để ta trở thành người phục vụ Thiên Chúa. Thánh Geronimo, mà giáo hội kính nhớ hôm nay, đã hết lòng phục vụ Chúa và mọi người qua việc đặt Kinh Thánh vào trọng tâm cuộc sống. Thánh nhân đã phiên dịch Kinh Thánh sang tiếng Latin, chú giải Kinh Thánh trong các tác phẩm của mình, nhất là hết mình sống lời Chúa cách cụ thể trong suốt cả cuộc đời mình. Là một người say mê lời Chúa, nên Thánh nhân đã nói, không biết Kinh Thánh là không biết Đức Kitô. Vì Kinh Thánh chính là bức thư tình mà Thiên Chúa gửi đến con người mọi thời. Ước gì mỗi người tín hữu biết năng đọc sách Thánh và gẫm suy, vì đọc Kinh Thánh chính là chuyện bán với Thiên Chúa và từng bước trở nên môn đệ của người. Lạy Chúa, Chúa đã sai con một Chúa làm người để phục vụ tất cả chúng con, để người trở nên Chúa của cả cõi tạo thành này. Xin cho chúng con biết noi gương người mà sống phục vụ tha nhân, hầu cũng được cùng chung hưởng vinh quang nước trời. Amen.
Ra đi truyền giáo tin mừng và hướng nước trời, anh em ngàn nơi chung lòng và chung đôi bước, đang tay dừng say an bình điểm tô thế giới.
Kìa ai đi ngoài sương gió, đói khát xưa nơi phù hoa. Người đi qua đường hơn, nhắm mắt quay lưng lặng thinh.
Chúa ơi, bạn đến thay người, ủi an bao người cô thế, phù du bao người khổ đau.
Ra đi truyền giáo tin mừng và hướng nước trời, anh em ngàn nơi chung lòng và chung đôi bước, đang tay dừng say an bình điểm tô thế giới, tương lai bình an thiên đàng cùng Chúa tung bay.
Trẻ thơ bên hè phố vắng, rét ướt sông không tình thương, mẹ cha gia đình quên lãng, đứa bé lang thang đường khuya.
Mơ từng ngày bữa cơm đầy, mà sao không một ai thấy, bạn ơi thương đàn trẻ thơ.
Chúng đôi bước.